là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 8 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu Đảng bộ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, điển hình trong học và làm theo Bác của ngành giáo dục. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, sáng nay tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo với chủ đề Yên Bái học tập và làm theo lời Bác. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 14 điểm cầu cấp xã của huyện Mù Cang Chải. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tham dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các huyện, thị, thành ủy.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo với chủ đề Yên Bái học tập và làm theo lời Bác có ý nghĩa lịch sử, chính trị và khoa học quan trọng nhằm đánh giá tổng kết và tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được sau 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác khi người về thăm Yên Bái, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực mới, khí thế mới để tiếp tục xây dựng phát triển tỉnh Yên Bái giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Ôn lại những lời dạy của Bác, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy bày tỏ trân trọng tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định học tập và làm theo lời Bác là một quá trình xuyên suốt được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thấm nhuần và thực hiện kể từ khi có Đảng, có Bác lãnh đạo, dẫn dắt, soi đường, chỉ lối. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, nhất là những thành quả cùng với những bài học kinh nghiệm đúc rút qua hơn 35 năm đổi mới, là vốn quý, là cơ sở thực tiễn và động lực quan trọng để Yên Bái phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng khẳng định học tập và làm theo lời dạy của Bác, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Dự ước có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết, còn một chỉ tiêu cần nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu nghị quyết. Đặc biệt, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều thuộc nhóm các tỉnh khá trong vùng. Mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đang từng bước được hiện thực hóa. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói:
Cùng với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, hội thảo Yên Bái học tập và làm theo lời Bác là diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và toàn thể chúng ta có dịp nhìn lại chặng đường 65 năm Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác. Với quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cùng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu trong và ngoài tỉnh, chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng hội thảo sẽ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện, đa chiều để làm sáng tỏ những thành tựu đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, từ đó đề xuất các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục học tập và làm theo lời dạy của Bác, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái như nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Tiếp đó, báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đại biểu tập trung thảo luận làm rõ bối cảnh, nội dung, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ tại tỉnh Yên Bái, đánh giá về những thành tích, kết quả qua thực tiễn 65 năm học tập và làm theo lời Bác tại tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở đó, tiếp tục rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp, nêu rõ đề xuất kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới. Sau phát biểu khai mạc và đề dẫn, các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân đã tham luận, tập trung phân tích, luận giải sâu sắc nội dung từng vấn đề theo chủ đề hội thảo đặt ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đã diễn ra phiên họp trực tuyến thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái.
Tại hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổ công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Chỉ đạo xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức và hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo kiến nghị của cá nhân, tổ chức và hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Định kỳ hoặc đột xuất làm việc với hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ ngành địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần Eric Nhật Bản về tình hình triển khai dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Eric Sakura Yên Bái và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và trao đổi về kế hoạch triển khai dự án đầu tư nhà máy điện sinh khối Yên Bái trong thời gian tới. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ công ty cổ phần Eric cùng lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Về phía đoàn công tác của công ty Eric có ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, ông Tomiko Kakura, Giám đốc điều hành và cán bộ công ty.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về tình hình triển khai 3 dự án của công ty cổ phần Eric. Trong đó, đối với dự án nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1, công ty đang tiến hành nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối điện. Đồng thời tiến hành khảo sát chất lượng mặt nước, nước sông, các thủ tục xin cấp phép khảo sát nước ngầm và đang đàm phán các bước cuối cùng đối với nhà thầu EPC cho dự án, xây dựng quy trình vận hành và bảo trì, nộp đơn đăng ký cho dự án để được hỗ trợ theo cơ chế tín chỉ chung GCM cho các tổ chức trực thuộc chính phủ Nhật Bản. Đối với dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Eric Sakura Yên Bái, tháng 7 năm 2023 đã tiến hành lễ động thổ nhà máy. Hiện đang chuẩn bị các hồ sơ để nộp xin thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Về hoạt động thu mua nhiên liệu, công ty đã ký biên bản ghi nhớ với một số đơn vị cung cấp nhiên liệu, tiếp tục tìm kiếm và mở rộng mạng lưới các nhà cung cấp tiềm năng, đồng thời đang phối hợp các đối tác, nghiên cứu và xây dựng phương án vận chuyển logistics. Tại hội nghị, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Eric, đã cảm ơn những hỗ trợ thiết thực từ Tổ công tác hỗ trợ Công ty Cổ phần Eric, giúp dự án nhanh chóng được tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm và sẽ cùng doanh nghiệp triển khai các nội dung tiếp theo đối với dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Yên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trước ngày 30 tháng 9, triển khai làm đường đến địa điểm xây dựng dự án. Đồng thời đề nghị nhà đầu tư là công ty cổ phần Eric có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cho dự án. Nếu cần thiết, có thể tiến hành điều chỉnh dự án để đảm bảo triển khai hợp lý, có hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục liên quan đến đất đai, nước và thủ tục đánh giá tác động môi trường. Sở Công Thương bám sát chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến quy hoạch điện 8 để đảm bảo thời gian khởi công dự án. Các sở ngành có liên quan và nhà đầu tư làm việc trực tiếp với tập đoàn để hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn. Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 sẽ tổ chức động thổ trong thời gian thích hợp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Yên Bái cam kết áp dụng và tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách cho nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, trình tự pháp lý theo đúng quy định của pháp luật để khởi công dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân Nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Công ty Cổ phần Carbon Sinh học Biotra hướng dẫn kỹ thuật sử dụng và bàn giao lò đốt than sinh học cho các hợp tác xã và các nhóm nông hộ trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án khởi nghiệp sản xuất than sinh học nâng cao hiệu quả trong sử dụng phân bón, cải tạo đất và bảo vệ môi trường. Tại buổi tập huấn, các học viên là những nông dân tiêu biểu được giới thiệu về vai trò ứng dụng của than sinh học, hướng dẫn phân loại và thu gom phế phụ phẩm trồng trọt, xử lý phụ phẩm làm than sinh học bằng ống khói, bằng lò đốt than sinh học. Thiết bị lò đốt than sinh học có tính cơ động cao, có thể sản xuất tại địa điểm cố định hoặc di chuyển ra tận đồng ruộng. Nhiệt phân được nhiều loại sinh khối xử lý nguồn phế phụ phẩm ngay từ đầu nguồn, giúp giảm thiểu tác động đến ô nhiễm môi trường do nguồn chất thải gây ra. Thông qua tập huấn giúp nông dân hiểu được mối nguy hại của việc các chất thải phụ phẩm nông nghiệp không được xử lý đúng cách, có những giải pháp hữu hiệu để xử lý phụ phẩm, qua đó nhằm thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần giảm tác nhân gây hiệu ứng nhà kính, tăng năng suất cây trồng theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Carbon Sinh học Biotra bàn giao 20 lò đốt cho các hợp tác xã và các hộ dân trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái.
7 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ được trên 4.600 cuộc với gần 18.000 người, nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 26.000 người, tăng trên 92% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Hiện ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh có 2 tổ chức dịch vụ thu với 433 điểm thu, 774 nhân viên thu và cộng tác viên. Trong 7 tháng năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp dịch vụ bưu điện và Viettel Yên Bái tổ chức 130 hội nghị với trên 5.000 người tham gia, qua đó phát triển được trên 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 26.000 người, tăng trên 1.500 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 92% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Năm học vừa qua, công tác chuyển đổi số được quan tâm triển khai tại các trường học trong tỉnh. 100% hiệu trưởng và giáo viên phụ trách công nghệ thông tin các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số. 100% trường phổ thông đã sử dụng chức năng học bạ điện tử và sổ điểm điện tử. Việc sử dụng chữ ký số đã được triển khai thực hiện tại sở và 9 đơn vị trực thuộc. Nhiều phần mềm đã được vận hành đảm bảo yêu cầu như phần mềm phổ cập giáo dục, phần mềm quản lý cơ sở vật chất, sách thiết bị, phần mềm quản lý thư viện, phần mềm kế toán. Việc dạy học trực tuyến đã được triển khai rộng rãi trong các trường học. Nhiều mô hình dạy học đã phát huy hiệu quả như lớp học không biên giới, kết nối dạy học trực tuyến giữa nhà trường với bảo tàng tỉnh, thư viện tỉnh và các địa điểm văn hóa du lịch tại các huyện. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục triển khai đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, triển khai rộng rãi mô hình trường học chuyển đổi số đến tất cả các cơ sở giáo dục. Thực hiện hoàn thành nhân rộng mô hình chuyển đổi số cho 142 trường học trong năm 2023 và triển khai toàn tỉnh trong năm 2024.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, Nghị quyết Trung 4 khóa 12 đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống từ diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Mặc dù vậy, còn rất nhiều biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Khi thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận thấu đáo, nhận diện, phát hiện và kiên quyết đấu tranh. Trước hết, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị tương đối dễ nhận diện đó là tranh công đổ lỗi. Khi công việc được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng hiệu quả cao thì cố gắng tranh giành, đó là công lao của mình. Còn gặp khó khăn, thất bại thì tìm mọi cách đổ lỗi cho một cá nhân hoặc do yếu tố khách quan. Với việc đánh giá và sử dụng cán bộ như vậy khiến cho những người có năng lực trình độ, có tinh thần cống hiến mất niềm tin, không còn động lực phấn đấu và gây mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị tổ chức đảng. Cùng với biểu hiện trên, thiếu đạo đức nghề nghiệp cũng được xem là biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Trong đó, người mắc biểu hiện này chỉ chú trọng đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm mà đi ngược lại với đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội. Những năm gần đây, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm sản xuất lớn với khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường thế giới.
nhiều tập đoàn, nhiều kênh phân phối bán lẻ, bán buôn đã chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, rất cần kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước với các nhà phân phối quốc tế. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia mạng phân phối nước ngoài đã có khả năng nắm bắt tốt hơn nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, học được cách quản lý chất lượng tiên tiến trong chuỗi cung ứng, kiểm soát tốt hơn chất lượng hàng hóa, thông qua đó bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu cho các hãng hàng đầu thế giới. Ông Tạ Hoàng Linh, vụ trưởng vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ cho biết, Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng cho thị trường thế giới nhiều mặt hàng đa dạng phong phú về chủng loại, cạnh tranh về giá cả và với chất lượng ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, tại các thị trường khó tính như Nhật, EU và Mỹ có yêu cầu rất khắt khe với các quy định về hàng rào kỹ thuật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, do đó việc sản xuất theo hướng an toàn là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp. Đã lỗi thời sao vẫn phải chờ? Đó là câu hỏi và cũng là bức xúc của rất nhiều người khi việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân phải đợi tới tận năm 2026. Nghĩa là người đóng thuế sẽ tiếp tục gánh mức thuế đã lỗi thời thêm 3 năm nữa, trong bối cảnh kinh tế vẫn hết sức khó khăn. Cách sửa lỗi thời của thuế thu nhập cá nhân đã được phân tích rất nhiều nhưng vẫn duy trì hết năm này qua năm khác. Ở thời điểm hiện tại, khi sức mua xuống thấp, chúng ta đã và đang thực hiện hàng loạt giải pháp kích cầu, thì khoan sức dân bằng chính sách thuế vẫn không được sử dụng. Vậy chúng ta thử hình dung 3 năm nữa, khi ngưỡng thuế lạc hậu này tiếp tục đứng yên, thì những gì có thể xảy ra, có thể tác động đến thu nhập của người làm công ăn lương nói riêng và người đóng thuế nói chung. Về nguyên lý thì giảm thuế, người làm công ăn lương có thêm chút thu nhập sẽ khiến họ đỡ phải chắt bóp chi tiêu, từ đó tăng sức mua, kích thích sản xuất. Thực ra là bỏ con tép, bắt con tôm chứ không phải mất đi đâu. Chứ đã lỗi thời còn phải chờ tới hơn 3 năm sau mới điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân đi ngược với tinh thần khoan sức dân của chính sách thuế nói chung.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị, chính quyền quân sự Gabon đã bổ nhiệm ông Raymond Ndong Sima làm thủ tướng lâm thời sau cuộc đảo chính ngày 30 tháng 8. Ông Ndong Sima, một nhà kinh tế 68 tuổi, giữ chức thủ tướng Gabon từ năm 2012 đến 2014. Việc bổ nhiệm ông Ndong Sima được thực hiện theo sắc lệnh của tướng Brice Oligui Nguema, người đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời hôm 4 tháng 9 sau cuộc đảo chính. Các diễn biến sau cuộc đảo chính ở Gabon đang được các quốc gia Trung Phi và cộng đồng quốc tế theo dõi. Gabon cùng với Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso và Niger là những quốc gia châu Phi đã trải qua các cuộc đảo chính trong 3 năm qua. Ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, cho đến năm 2028, mỗi năm nước này sẽ chi thêm 25 tỷ đến 30 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng dựa trên cơ sở hiện có hàng năm. Theo Thủ tướng Olaf Scholz, chính phủ Đức hiện đang sử dụng quỹ đặc biệt dành cho chi tiêu quân sự được thành lập từ năm 2022 để đạt được mục tiêu quốc phòng mà NATO yêu cầu. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2014 đặt ra mục tiêu chi tiêu quân sự, yêu cầu các nước thành viên phân bổ 2% ngân sách GDP của mỗi nước cho quốc phòng. Ngày 5 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Đức đã trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách tài chính năm 2024. Trong số các cơ quan chính phủ, ngoại trừ Bộ Quốc phòng, tất cả các bộ khác đều đang phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách. Quốc hội Đức sẽ thảo luận về dự thảo này trong thời gian tới. Ngày 7 tháng 9, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Sudan tướng Abdel Fattah al-Burhan đã đến thăm Qatar và hội đàm với quốc vương Hamad al-Thani. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Sudan và quốc vương Qatar đã thảo luận về mối quan hệ song phương và những vấn đề hai nước cùng quan tâm, cùng tình hình hiện nay ở Sudan. Phát biểu trong cuộc gặp, quốc vương Anh Thani cho biết Qatar sẵn sàng hỗ trợ mạnh mẽ để chấm dứt xung đột ở Sudan và bảo vệ sự thống nhất, an ninh và ổn định ở quốc gia này. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ ba của ông Burhan kể từ khi xung đột nổ ra ở Sudan ngày 15 tháng 4.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi người là một việc tốt theo gương Bác, đây là cách mà Đảng bộ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn huyện Trấn Yên triển khai, đã được giáo viên, nhân viên, học sinh hưởng ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng với những hành động thiết thực. Làm việc tốt theo gương Bác không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tập thể vững mạnh toàn diện mà còn tạo dựng được hình ảnh ứng xử văn minh, lịch sự, nhân văn trong trường học. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, chúng ta cùng tìm hiểu các phong trào học và làm theo Bác của Đảng bộ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.
Công tác trong ngành giáo dục 23 năm, cô giáo Hoàng Thị Tuấn, giáo viên môn vật lý, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, luôn tâm niệm phải hết lòng vì học sinh thân yêu, truyền thụ kiến thức để các em trở thành người có ích cho xã hội. Để làm tốt nhiệm vụ, cô Tuấn thường xuyên học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, và đặc biệt cô luôn lấy tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm tấm gương cho các em noi theo. Với suy nghĩ học theo Bác từ những điều nhỏ nhất như yêu thương học sinh, lên lớp đúng giờ quy định, trau dồi kiến thức chuyên môn, nên nhiều năm liền cô Hoàng Thị Tuấn được khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Đặc biệt trong 2 năm học qua, cô đều có học sinh giỏi và đạt giải nhì, giải ba cấp tỉnh môn vật lý. Đề tài khoa học công cụ tra hạt bầu quế do cô hướng dẫn đã đạt giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đạt giải triển vọng thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. 4 năm, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Những thành tích đó đã trở thành động lực để cô tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Cô giáo Hoàng Thị Tuấn, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên nói:
để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì bản thân tôi sẽ luôn phấn đấu trau dồi về chuyên môn, thực hiện các dự án để đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Là giáo viên dạy môn lịch sử 23 năm, thầy giáo Hoàng Văn Vinh luôn nhiệt huyết với nghề, sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, được học sinh tin yêu. Để học sinh yêu thích học môn lịch sử, tránh sự nhàm chán, thầy đã tìm tòi nghiên cứu và có nhiều sáng kiến được ngành giáo dục đào tạo đánh giá và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy ở trường cho phổ thông, như sáng kiến một số phương pháp giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông, phương pháp làm bài thi đại học và cao đẳng, hay sáng kiến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Đến nay, thầy đã có 11 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử và có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học top đầu. Thầy giáo Hoàng Văn Vinh, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên cho biết:
bản thân luôn nỗ lực cố gắng về đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng với chương trình mới của Bộ Giáo dục, và là một bí thư chi bộ của tổ xã hội thì tôi luôn quán triệt triển khai học tập các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Với các em học sinh, học tập và làm theo gương Bác được lồng ghép trong môn học giáo dục công dân, các hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần. Em Nguyễn Trà My, lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên, nói:
một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì mỗi học sinh chúng cháu luôn tự ý thức được là mình phải học tập thật tốt và làm theo lời dạy của thầy cô, giúp cho bản thân chúng cháu tốt hơn trong tương lai.
Đảng bộ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên hiện có 50 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ. Năm học vừa qua, Đảng bộ đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Sau khi học tập, 100% cán bộ đảng viên ký cam kết thực hiện, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt công tác dạy và học. Trong giảng dạy, các thầy cô giáo luôn đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy phẩm chất năng lực của học sinh. Năm học 2022-2023, nhà trường có gần 90% xếp học lực khá giỏi, tăng 8,7% so với năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, điểm trung bình xếp thứ 6 trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đạt 25 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, 2 dự án thi khoa học kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh, hàng năm có gần 20 sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến Sở Giáo dục Đào tạo công nhận. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng hàng năm đều đạt từ 60% trở lên. Đối với giáo viên, trên 97% đạt loại khá giỏi, 3 giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhà trường duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, vinh dự được nhận bằng khen của Chính phủ. Ông Phạm Viết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên cho biết:
tổ chức các cái đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh trong việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các cái kế hoạch cụ thể trong từng cái hoạt động lĩnh vực công tác gắn với lại cái việc thực hiện các cái nội dung của chuyên đề 2023, đẩy mạnh việc đổi mới các cái hình thức tuyên truyền, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới về phương pháp giảng dạy giáo dục học sinh, nâng cao cái tư tưởng chính trị cho cán bộ giáo viên và học sinh.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2023-2024, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của ngành, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến bà Nguyễn Thị Huân, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, người dân tại địa phương và những xã lân cận đều biết đến. Bởi độ tuổi đáng lẽ được nghỉ hưu an nhàn, bà Huân vẫn say mê với cây dâu con tằm. Bà đứng lên đảm nhận công việc giám đốc hợp tác xã dâu tằm Quy Mông để đưa nghề trồng dâu nuôi tằm ngày càng phát triển.
Gần 20 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, bà Nguyễn Thị Huân, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng với sự kiên trì và bản lĩnh của người phụ nữ can trường đã tạo động lực để bà vượt qua giai đoạn khó khăn, bám trụ với nghề, từng bước vươn lên trên thị trường. Từ một sào dâu đến nay, gia đình bà đã mở rộng lên 1,5 mẫu, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng tiền kén. Với bà, nghề tuy vất vả nhưng làm nông nghiệp thì chẳng có gì quan trọng bằng yêu và say nghề. Rồi cây dâu con tằm sẽ chẳng phụ công người, bà Huân chia sẻ.
Tôi đã gắn bó với cái nghề này rất là lâu rồi, nó là 20 năm rồi. Bởi vì là nghề này thì nó rất là vất vả, thế nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là tốt. Đấy, trong cả một quá trình 20 năm đấy thì nhà tôi là chồng thì đi công tác, thế nhưng một mình tôi ở nhà là chăn nuôi tằm và để nuôi con ăn học.
Thành công của bà Huân từ nuôi tằm là kết quả của quá trình đúc rút kinh nghiệm chăn nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giống dâu được bà lựa chọn là những giống mới cho sản lượng cao. Bà Huân cải tạo thay thế rau màu kém năng suất sang trồng dâu hoặc thuê lại phần đất nông nghiệp không sử dụng của bà con để hình thành khu vực trồng dâu liền vùng, liền khoảnh. Việc này vừa thuận tiện cho thu hái, vừa giúp canh tác hợp lý hơn, tận dụng hiệu quả nguồn phân bón. Có nguồn thức ăn chất lượng, bà Huân lại chú trọng vào quy trình nuôi tằm. Là loài vật nhạy cảm với thời tiết nên bà luôn sát sao trong việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và tìm cách đưa những tiến bộ mới vào nuôi trồng như nuôi tằm trong phòng lạnh, nuôi tằm trên khay trượt, bà Huân cho biết thêm.
Trên sườn trạt, ưu điểm của nó là sạch sẽ, và tức là nó có độ thoáng và nó tiết kiệm được cái diện tích nuôi.
Là địa phương có nhiều hộ dân trồng dâu nuôi tằm, song hạn chế là đa phần các gia đình phát triển manh mún, không có sự liên kết và chưa tương trợ được nhiều cho nhau. Trước trăn trở này, bà Huân đứng ra đảm nhiệm vai trò là giám đốc hợp tác xã dâu tằm Quy Mông tại địa phương. Để hiện thực hóa những suy nghĩ và ý tưởng liên kết các hộ trong chăn nuôi tằm, nói về việc đảm bảo vai trò giám đốc hợp tác xã, bà Huân chia sẻ.
Năm ngoái là họ mời tôi vào để làm xây dựng hợp tác xã này. Thế là từ bấy giờ là tôi cũng cố gắng là cũng giúp đỡ xã sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ đấy.
Dù không qua trường lớp nào về kinh tế hay quản lý, nhưng bà Huân lại hiểu rất rõ về tâm lý của người nông dân và thực trạng khó khăn trong nuôi tằm là bán cho thương lái với giá thấp. Bà Huân lấy mục tiêu đầu tiên của hợp tác xã là thu mua được kén cho các thành viên, rồi mở rộng ra cho bà con. Giá cả được bà đứng lên thỏa thuận, đảm bảo thu mua với giá cao, ngang với giá của các công ty thu mua kén lớn trên thị trường. Chính yếu tố này đã tạo được sự tin tưởng ở người nuôi tằm. Thu mua giá kén với giá cao chưa đủ mà bà Huân còn thực hiện ý tưởng xây dựng chuỗi liên kết gắn với chế biến tiêu thụ trong trồng dâu nuôi tằm. Bởi là người từng trải, bà hiểu rất rõ vai trò của kinh tế tập thể và hiệu quả của sự trao đổi, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm vốn giữa những người cùng chí hướng, bà Huân cho biết.
Thành lập được cái hợp tác xã thì chúng tôi đã được hỗ trợ từ của nhà nước, từ các nguồn vốn về xây dựng nhà xưởng này, thế rồi là các thiết bị mô hình. Thế khi mà đã được hỗ trợ như thế thì chúng tôi sẽ thực hiện là liên kết theo chuỗi. Thế coi như bà con mà đã ở trong hợp tác xã rồi thì chúng tôi sẽ cung cấp giống đầy đủ.
Từ người nông dân, bà Huân đã tạo cho mình cơ hội để trở thành một giám đốc hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã không chỉ tiêu thụ kén tằm cho 7 thành viên mà còn thu mua kén cho các hộ khác, đồng thời thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Mỗi năm mang về doanh thu hàng tỷ đồng, tạo công việc làm cho lao động tại địa phương. Đánh giá về tấm gương bà Huân về phát triển kinh tế giỏi, vừa góp phần tạo động lực cho phụ nữ tại địa phương, bà Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông nói.
Đối với Hội Phụ nữ Quy Mông thì đã thành lập 4 trên 5 hợp tác xã là do nữ làm chủ, và riêng đối với chị Nguyễn Thị Huân, mặc dù là một trong những hội viên tương đối cũng là có tuổi, tuy nhiên với cái lòng nhiệt tình, đặc biệt là tâm huyết với nghề trồng dâu nuôi tằm, thì phải nói rằng là chị Huân là một trong những điển hình cũng như là một trong những nữ giám đốc xuất phát là từ nông dân, và đến nay thì chị cũng đã có những cái kinh tế thu nhập cho gia đình rất là ổn định. Cái quý nhất ở chị Huân đó là cái tính cần cù, chịu khó và tâm huyết với nghề.
Hơn 20 năm cây dâu bén rễ trên vùng đất khó chân yên, thì cũng gần ấy năm bà Huân cùng với những người tâm huyết hồi sinh cây dâu, để đến nay cây trồng này cùng với nghề nuôi tằm đã giúp nhiều gia đình trở thành triệu phú, sống khỏe với nghề ăn cơm đứng. Những thành công của bà Huân nói riêng và sự dẫn dắt, gắn kết để hợp tác xã dâu tằm Quy Mông lớn mạnh nói chung đã góp phần nên những bước tiến mới cho nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.